9. Luyện tập hàng ngày. Luyện tập những kỹ năng tinh thần đem lại hạnh phúc cho tôi. Nếu bỏ cuộc ngay từ lần vấp ngã đầu tiên, thì đến bao giờ em bé mới biết đi? Khi học bất cứ điều gì mới mẻ, bạn cần phải luyện tập nhiều thì mới mong trở nên thuần thục. Ban đầu, điều đó có thể tạo cho những khó khăn, thậm chí những vấp ngã. Nhưng nếu bạn dừng bước, thì bạn đang đánh mất đi cơ hội được khám phá, tìm hiểu bản thân cũng như tìm hiểu về một bí mật trong cuộc sống. Dù bạn học môn gì, lái xe, đánh máy, chơi tennis hay suy nghĩ tích cực, thì quá trình học tập diễn ra luôn giống nhau. Điểm khởi đầu của bạn là con số 0, cũng như đứa trẻ tập đi. Bạn sẽ phải dò dẫm từng bước một trong ngày đầu tiên. Nhưng sau đó, với nỗ lực không bỏ cuộc, mỗi ngày bạn sẽ một tiến bộ, nắm bắt được nhiều vấn đề và luyện tập cũng trở nên dễ dàng hơn. Hãy cố gắng lên với từng bước đi đầu tiên của mình, bạn nhé. Luôn khuyến khích bản thân. Những bước đi đầu tiên khó khăn là vậy. Những sai sót, lầm lỡ, vấp ngã có thể tạo cho bạn cảm giác sợ hãi ở những bước tiếp theo. Mặt khác, một nguyên nhân khá quan trọng do bản thân chúng ta tự tạo ra cho mình, đó là những lời trách móc. Đáng ra phải thế này, đáng ra phải thế kia, vân vân, đã tạo cảm giác hoang mang thật sự trong chúng ta. Tại sao chúng ta không tập cho mình thói quen khuyến khích bản thân trong những lần thử sức đầu tiên ấy? Tôi còn nhớ như in lần thuyết trình đầu tiên của tôi. Khi vừa từ trên bục bước xuống, tôi đã khuyến khích mình ngay: mình thật tuyệt vời, lần đầu tiên làm được như vậy là xuất sắc lắm. Cứ đà này thì đến lần thuyết trình thứ 5 hay thứ 6, mình sẽ trở thành một diễn giả hoàn hảo thôi. Khi mọi cảm xúc dần lắng xuống, bạn có thể suy nghĩ một chút để rút kinh nghiệm cho bản thân ở những lần sau tốt hơn. Nhưng tránh xa mọi cách chê bai, chỉ trích mình. Tìm hiểu về sự vận hành của các nguyên tắc. Trước khi bắt tay vào viết quyển sách này, tôi đã sắm cho mình một chiếc máy vi tính và bắt đầu học cách sử dụng nó. Có thể nói, đây cũng là một môn học khá mới mẻ đối với tôi. Có những lúc tôi vô tình không tuân thủ theo những nguyên tắc trong các thao tác, chiếc máy sẽ trơ trơ và không chịu vận hành. Đối với những điều chúng ta đang học, để tiếp tục cũng giống như vậy. Nếu không đi theo những nguyên tắc tinh thần như chỉ dẫn, thì chúng ta sẽ không đạt được điều gì ngoài sự tức giận vô ích. Vì vậy bạn đừng mong muốn uốn nắn những nguyên tắc, vì bản chất của nó là bất di bất dịch. Mà điều cần làm của bạn lúc này là không ngừng tiếp thu và học hỏi để thực hiện những nguyên tắc ấy theo cách tốt nhất có thể. Bắt đầu một ngày mới. Khi vừa tỉnh giấc sau một đêm dài, bạn nghĩ đến điều gì trước tiên? Những điều đó tích cực hay tiêu cực? Đã có khi nào bạn than thở: ôi trời, lại một ngày nữa? Dường như bạn không hề có thái độ đón nhận, mà chỉ có sự chịu đựng mỗi ngày, một ngày mới bắt đầu. Do mệt mỏi, chán nản hay cảm thấy cuộc sống thật nặng nề vì bạn thường xuyên phải đối đầu với những khó khăn? Không có một lý do nào khác ngoài sự từ chối những điều mới mẻ mà cuộc sống mang lại. Sống hết mình và chờ đợi trong tin tưởng những điều kỳ diệu do cuộc sống mang lại trong những buổi sớm mai là cách bạn sẵn sàng đón nhận để niềm vui, yêu thương và hạnh phúc tuôn trào trong bạn. Hãy vạch cho mình những mục đích, những kế hoạch để có thể sống một ngày thật trọn vẹn. Tĩnh tâm. Bạn hãy dành ra một ngày, một ít thời gian để ngồi yên lặng, tĩnh tâm. Ngồi yên tĩnh, chú ý đến hơi thở và để cho dòng suy nghĩ nhẹ nhàng chảy qua trong tâm trí. bạn đừng chú tâm đặc biệt vào chuyện Zika vì rất có thể nó sẽ tạo thêm cho bạn sự căng thẳng và hỗn loạn. Khi đầu óc được thư thái, nhẹ nhàng, bạn sẽ dễ dàng tìm ra được những giải pháp cho khó khăn mình gặp phải. Câu trả lời có thể đến ngay lúc này hoặc cũng có thể đến vào lúc khác. Tôi có một nữ bệnh nhân rất thông minh, sáng dạ, nhưng lại gặp quá nhiều rắc rối. Cô bị béo phì, không có tiền, không hứng thú với công việc, và mặc dù đã trưởng thành, nhưng cô vẫn chưa được hưởng những giây phút lãng mạn trong tình yêu. Cô tiếp thu mọi thứ rất nhanh, nhưng vì quá thông minh lanh lẹ, nên cô gặp khó khăn trong việc giảm tốc độ lại để suy xét kỹ những vấn đề mà cô đã nắm bắt được. Do đó, việc tĩnh tâm đối với cô là rất cần thiết, đã giúp cô thoát dần khỏi những rắc rối khi nhìn rõ ràng hơn mọi điều. Lời quyết tâm hàng ngày. Có thể mỗi ngày, bạn hãy viết những lời quyết tâm của mình ra giấy và nhẩm trong đầu để khỏi bị quên. Những quyết tâm này sẽ trở thành những niềm tin mạnh mẽ lớn dần trong bạn, giúp bạn có định hướng lớn hơn trong từng ngày. Một trong những niềm tin của tôi là tôi muốn có mối quan hệ tốt với chủ nhà. Tuy rằng người chủ nhà trọ cuối cùng của tôi ở thành phố New York là một người đàn ông khó tính, có tiếng, và ai ai đến thuê nhà cũng đều kêu ca về ông ấy. Trong suốt 5 năm sống ở đó, tôi chỉ gặp ông có 3 lần. Khi tôi quyết định dọn đến California, tôi báo cho ông biết chuyện đó, và thật ngạc nhiên, ông đã gọi điện nói với tôi rằng ông rất buồn về việc tôi dọn đi. Tạo hóa đã xếp đặt mọi thứ, nhưng suốt một thời gian dài tôi không nhận ra, và biết đâu cả bạn cũng vậy. Đôi khi chỉ cần với những niềm tin và quyết tâm hàng ngày, nhiều điều tốt đẹp vẫn xảy ra mà ta không nghĩ tới. Đừng tin vào những giới hạn. Khi đến California, tôi cần mua một chiếc xe hơi để tiện việc đi lại. Nhưng một trở ngại là tôi không có thẻ tín dụng để vay nợ ngân hàng, và ngân hàng cũng không chấp nhận làm thẻ tín dụng cho một phụ nữ làm nghề tự do như tôi. Tôi thường tâm sự với những ai tôi gặp về vấn đề này. 3 tháng sau, tôi gặp được một người phụ nữ có cảm tình với tôi. Chúng tôi khá hiểu nhau, nên khi tôi kể cho bà nghe câu chuyện của tôi về chiếc xe, bà nói: "Để xem, tôi có thể giúp được gì chăng?" Rồi bà gọi cho một người bạn đang làm ở ngân hàng và giới thiệu tôi là một người bạn cũ của bà. Chỉ trong 3 ngày, tôi đã mua được một chiếc xe mới tinh rất đẹp. Nó đã nói lên một điều là không có bất kỳ giới hạn nào ngăn cản được những niềm tin của ta. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Nhiều điều, không có gì là khó, quá khó hay quá xa vời cả. Thực hành. 1. Tôi yêu thương chính mình. Có lẽ bạn đã nói nhiều lần câu này: "Tôi đón nhận chính mình." Bây giờ, bạn hãy lấy ra một xấp giấy và một cây viết, rồi viết lên dòng trên cùng của trang giấy câu sau: "Tôi yêu thương bản thân, vì vậy..." Bạn hãy hoàn tất câu trên bằng càng nhiều ý tưởng càng tốt. Sau đó, mỗi ngày, bạn đọc đi đọc lại những điều đó, và nếu bạn nghĩ ra được điều gì mới nữa, thì hãy tiếp tục thêm vào. 2. Con người mới. Bạn hãy hình dung ra cảnh chính bạn đang có, đang thực hiện hay đang trở thành điều mà bạn vẫn khát khao vươn tới. Hãy chú ý đến phản ứng của mọi người xung quanh về hình ảnh mà bạn mới hình dung ra đó. Và tiếp đến, bạn hãy tưởng tượng rằng mình chấp nhận được tất cả mọi phản ứng của người khác về con người mới này, dù phản ứng của họ có là gì đi chăng nữa. 3. Mở rộng tri thức. Tôi khuyên bạn hãy đọc tất cả những gì bạn có thể đọc để làm tăng hiểu biết và nhận thức của bạn. Có rất nhiều kiến thức về các lĩnh vực để bạn tìm hiểu. Ngay cả quyển sách bạn đang cầm trên tay đây cũng chỉ là một bước trong chuyến hành trình dài của đời bạn mà thôi. Việc đổi mới chính mình là công việc của cả một đời người. Nếu bạn càng học hỏi nhiều, thì bạn càng có thêm sự hiểu biết. Và nếu bạn thực hành thường xuyên, thì bạn sẽ có những cảm nghĩ ngày càng tốt đẹp và cuộc sống của bạn sẽ càng tuyệt hảo hơn. Thưởng thức kết quả của sự thay đổi. Buổi tối, trước khi ngủ, bạn hãy nhắm mắt lại và dâng lời cảm ơn về tất cả những điều tốt đẹp bạn nhận được trong cuộc sống. Bạn đừng nghe hoặc xem tin tức cuối ngày trước khi lên giường ngủ, vì tin tức chẳng qua chỉ là một danh sách các tai nạn và thảm họa. Chẳng ai lại muốn những hình ảnh đó đi vào giấc mơ của mình. Hãy đi ngủ thật thanh thản, nhẹ nhàng. Hãy tin rằng dòng chảy của cuộc sống đang tuôn trào trong bạn và chăm lo mọi nhu cầu của bạn ở mức tốt nhất, cũng như đem đến cho bạn nhiều niềm vui tuyệt diệu nhất. Không việc gì phải làm cho những điều bạn đang thực hiện trở nên khó khăn vất vả quá sức. Bạn cứ coi đó như một trò chơi và thưởng thức chúng. Tất cả tùy thuộc ở bạn. Ngay cả việc tha thứ và trút bỏ những oán hờn cũng có thể được xem như một trò chơi thú vị nếu bạn muốn. Càng vui đùa với hoàn cảnh của mình, chúng ta sẽ càng dễ dàng để mọi thứ trôi qua. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ ra để quá trình thay đổi trở nên thú vị và hấp dẫn hơn đối với bạn. Chúc bạn vui vẻ. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi ủng hộ chính mình và cuộc sống nâng đỡ tôi. Những quy tắc của cuộc đời vẫn đang ở quanh đây. Tôi học hỏi trong sự mừng vui, bắt đầu ngày mới bằng niềm tin và lời cảm tạ. Tôi hân hoan mong chờ và hết lòng đón nhận. Tôi yêu những gì thuộc về bản thân. Tôi chính là niềm vui, tình yêu và sức sống của cuộc đời. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp. 10. Các mối quan hệ. Tôi hòa hợp với tất cả mọi người và tạo vật. Dường như cuộc sống là sự đan kết các mối tương quan giữa chúng ta với tất cả tạo vật, ngay trong những hoạt động bình thường và đơn giản nhất. Ví dụ như khi đọc quyển sách này, bạn đã có liên hệ với tôi và với những quan điểm của tôi. Trong khi đó, mối tương quan ta có với bản thân chịu ảnh hưởng rất nhiều từ mối tương quan với người lớn từ khi chúng ta còn nhỏ. Nói cách khác, xưa kia, cha mẹ và người lớn đối xử với chúng ta như thế nào thì bây giờ chúng ta cũng đối xử với bản thân như thế ấy, bất kể cách đối xử đó là tích cực hay tiêu cực. Bạn hãy thử nghĩ về những từ ngữ bạn sử dụng khi chế nhạo bản thân xem. Có phải chúng chính là những lời cha mẹ đã dùng khi chê trách bạn hay không? Còn khi khen ngợi, cha mẹ đã nói gì? Chắc chắn bạn cũng dùng những lời ấy để khuyến khích chính mình. Shonda Rhimes, một nhà hiện sinh vĩ đại. Người đã viết khá nhiều sách về các mối tương quan trong cuộc sống, đã khẳng định rằng mối liên hệ có ý nghĩa đặc biệt của chúng ta với mọi người đều phản ánh mối tương quan của chúng ta có với cha mẹ. Bà còn cho rằng chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn thoát khỏi những ảnh hưởng của thời thơ ấu thì chúng ta mới thật sự tự do để xây dựng những mối tương giao như chúng ta mong muốn. Mối tương giao với người khác là tấm gương phản chiếu nhân cách hoặc niềm tin của chúng ta, dù đó là quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, nhân viên, bạn bè, người yêu, vợ chồng hay con cái. Thực hành, tìm hiểu về hai cực đối lập, chúng ta và họ. Trong một vài phút, bạn hãy nghĩ về những người vẫn thường hay gây phiền phức đến cho cuộc sống của bạn và kể ra ba điều bạn không thích ở người đó hoặc những điều bạn muốn người ấy thay đổi chẳng hạn. Bây giờ, bạn hãy nghĩ kỹ về bản thân và tự nhận định xem mình có từng cư xử giống như vậy ở đâu và vào lúc nào hay không. Sau đó, bạn hãy nhắm mắt lại và dành thời gian để tìm câu trả lời. Khi bạn giải tỏa được những suy nghĩ, thói quen và niềm tin cũ, thì bạn sẽ thấy hoặc là người kia khác đi, hoặc là họ sẽ không còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn nữa. Nếu cấp trên của bạn là người có tính hay chỉ trích và không bao giờ hài lòng về bất kỳ điều gì, thì hoặc bạn cũng rất có thể bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tính cách đó, hoặc bạn sẽ cho rằng cấp trên toàn là những người hay phê phán và không ai có thể làm họ vừa lòng. Nếu bạn có một nhân viên thường xuyên làm trái ý bạn hoặc không nắm được hết những gì bạn nói, bạn hãy nghĩ xem mình cũng giống họ ở điểm nào, rồi tìm cách xóa bỏ điều đó ra khỏi tâm trí bạn. Sa thải nhân viên là điều dễ dàng, nhưng hành động đó không xóa được những tư duy cũ vẫn đọng lại trong đầu bạn. Nếu một đồng nghiệp không tích cực cộng tác với cả nhóm, bạn hãy nghĩ xem bạn có góp phần gây ra điều đó không? Đâu là thái độ không hợp tác của bạn? Nếu bạn có một người bạn không đáng tin cậy và làm bạn phải thất vọng, hãy nghĩ lại xem chính bạn cũng đã không đáng tin cậy ở điểm nào? Và bạn đã làm người khác thất vọng khi nào? Đó có phải là niềm tin của bạn không? Nếu vợ hoặc chồng bạn hay cằn nhằn và không bao giờ nâng đỡ bạn, thì bạn hãy nhớ lại những điều bạn tin từ khi còn nhỏ. Có phải cha mẹ bạn cũng hay cằn nhằn và không biết nâng đỡ nhau hay không? Bạn có phải đang đi theo vết xe đổ đó? Nếu con cái bạn có những thói quen làm bạn khó chịu, tôi chắc chắn rằng đó là những thói quen của bạn. Trẻ con thường học hỏi bằng cách bắt chước những điều người lớn làm. Khi bạn chấm dứt những thói quen ấy, thì con cái của bạn cũng sẽ dần dần tự động thay đổi. Cách duy nhất để thay đổi người khác là thay đổi chính mình trước. Bạn thay đổi đi, rồi bạn sẽ thấy họ cũng thay đổi. Sức hút tình yêu. Tình yêu là điều tuyệt vời và xuất hiện không báo trước. Có khi nó đến vào lúc chúng ta ít mong chờ và ít đi tìm kiếm nhất. Tình yêu không phải là điều phù phiếm bên ngoài mà chúng ta cứ chạy theo là có thể đuổi bắt được. Tình yêu ở ngay trong tim chúng ta. Bạn đừng bắt tình yêu phải đến ngay lập tức. Có thể bạn chưa sẵn sàng đón nhận, hoặc bạn chưa hội tụ đầy đủ yếu tố để có thể thu hút một người yêu như bạn mong muốn. Bạn muốn có một người yêu và một tình yêu như thế nào? Bên cạnh việc đặt ra những tiêu chuẩn cho người yêu mình định chọn trong tương lai, thì bạn cũng nên tìm hiểu xem mình còn cần những yếu tố nào để có thể đón nhận một tình yêu như mong đợi. Tuy nhiên, cũng đừng đặt những tiêu chuẩn đó quá cao một cách vô lý cho mình và cho cả người ấy đến mức khó đạt được trong thực tế. Hãy sẵn sàng đón nhận khi tình yêu đến. Hãy chuẩn bị một trái tim căng tràn cảm xúc để nuôi dưỡng tình yêu. Bạn cứ yêu đi, rồi bạn sẽ trở nên đáng yêu. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi sống công bằng và hòa hợp với mọi người. Từ trong sâu thẳm hồn mình, tôi để tình yêu phun trào rạo rực, bao phủ trái tim, cơ thể, tâm tư, tiềm thức. Tôi là ngọn nguồn và cũng là những đại dương, nơi khởi đầu và cũng là đích đến của tình yêu. San sẻ càng nhiều, đón nhận càng bền lâu. Suối nguồn tình yêu có bao giờ vơi cạn? Tôi yêu chính mình, một tình yêu trìu mến. Tôi chăm lo cho bản thân, từ trang phục đến cơ thể với sức sống tràn đầy. Tôi yêu chính mình với những nhu cầu, như một căn nhà đầy đủ tiện nghi, cần thiết. Tiếng chuông ngân lên, khi những người tôi quen biết bước chân vào và nhận được yêu thương. Tôi yêu bản thân với việc làm yêu thích, nơi cần đến khả năng và khối óc của mình, sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng đón nhận những tình thân và giá trị cho tôi, với suy nghĩ đáng yêu, cách cư xử biết điều. Tôi sẽ nhận lại gấp bội lần như thế. Những gì là hôm qua, quá khứ, tôi dang rộng vòng tay để buông bỏ, thứ tha, sống trọn vẹn với từng phút giây hiện tại, là tôi biết rằng tương lai đã được an bài. Tôi tự do và cảm nhận được niềm vui vì mình là đứa con của tạo hóa, do vũ trụ sinh ra. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp. 11. Công việc. Tôi hoàn toàn hài lòng về những việc mình làm. Bạn có muốn câu nói trên cũng là của bạn hay không? Có thể bạn đã tự giới hạn mình với những suy nghĩ như: tôi không thể chịu nổi công việc này, tôi ghét cấp trên, tôi không kiếm đủ tiền, tôi không được đánh giá cao trong công việc, tôi không thích hợp với cách làm việc theo nhóm, tôi không biết mình muốn gì nữa. Với những ý nghĩ vừa đề phòng, vừa tiêu cực như vậy, thì làm sao bạn có thể chạm đến hạnh phúc và những điều tốt đẹp được? Nếu bạn mong muốn đạt được điều mình khao khát bằng cách này, thì bạn đã lầm rồi. Nếu bạn phải làm một công việc không yêu thích, nếu bạn cảm thấy không bằng lòng với vị trí hiện tại của mình, nếu bạn gặp rắc rối trong công việc, hay nếu bạn đang thất nghiệp, thì cách tốt nhất để giải quyết là hãy bắt đầu bằng việc yêu quý vị trí hiện giờ và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Vì đây chỉ là một bước nhỏ trên đường đời mà bạn phải vượt qua mà thôi. Sau đó, bạn hãy suy tư một chút về công việc hiện tại hoặc công việc bạn vừa hoàn thành. Có cái nhìn thân thiện với những gì có liên quan như phòng ốc, đồ đạc, thiết bị, con người nơi làm việc. Sự thân thiện này tạo cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu khi bắt tay vào công việc. Từ đó, hiệu quả công việc cũng tăng lên. Và cứ như vậy, không có lý do gì để bạn không được cân nhắc lên những vị trí mới quan trọng hơn. Một chàng trai nọ rất hồi hộp và lo lắng khi chuẩn bị bắt tay vào công việc mới. Tôi đã khích lệ anh ta. Sao cậu lại nghĩ mình sẽ không làm tốt công việc ấy? Chắc chắn cậu sẽ thành công. Hãy mở cửa trái tim mình ra và để cho tài năng cậu tự do bộc lộ. Hãy yêu quý và nghĩ về những điều tốt lành sẽ đến trong công việc, cùng tất cả mọi người mà cậu sẽ cùng làm việc và phục vụ, rồi thì mọi thứ sẽ suôn sẻ cả thôi. Cậu thanh niên đã làm theo những điều này, và cậu đã thành công. Còn nếu bạn muốn thôi việc, thì trước hết hãy xem thái độ của bạn lúc đó. Bạn ngưng công việc này trong sự vui vẻ hay bực bội chán nản? Và bạn có sẵn sàng trao lại công việc ấy cho một người khác mà bạn biết là họ sẽ hân hoan đón nhận hay không? Bạn hãy nhớ rằng, những điều bạn có thể cho đi là những điều mà biết bao người ngày đêm vẫn hằng tìm kiếm. Đó cũng là cách tạo hóa xếp đặt mỗi người chúng ta lại gần nhau trên chiếc bàn cờ cuộc đời. Tạo ra môi trường làm việc mới cho riêng bạn. Để tạo ra một môi trường làm việc tích cực, bạn cần xây dựng cho mình những quyết tâm để sẵn sàng đối diện và chinh phục nếu bất ngờ gặp phải những rắc rối hay những sự kiện mới có thể xảy ra. Chẳng hạn, bạn hãy tự nhủ: tôi sẵn sàng đón nhận một chức vụ mới cao hơn, quan trọng hơn và phù hợp hơn với tài trí, năng lực và tư duy sáng tạo của tôi. Tôi đang được làm việc cho người tôi yêu mến, với những đồng nghiệp chân thành, những người luôn quý trọng tôi, trong một nơi làm việc rất tuyệt vời với mức lương xứng đáng, vân vân. Nếu đồng nghiệp gây khó khăn cho bạn, thì mỗi khi nhớ đến họ, bạn hãy chúc lành và dành cho họ tình thương mến. Mỗi người chúng ta có một tính cách khác nhau, và dù không muốn, ai cũng có thể trở thành một Hitler hay một mẹ Teresa. Nếu bạn biết anh chàng kia có tính hay chê bai, phê bình người khác, bạn hãy lập ra một lời khẳng định rằng anh ta dễ thương và luôn biết khen ngợi người khác. Nếu cô gái nọ là một người rất cáu khỉnh và khó nết, bạn hãy khẳng định rằng cô ta rất vui vẻ, hòa nhã, khiến ai cũng muốn gần. Nếu ông chủ của bạn nhẫn tâm, độc ác, bạn hãy kiên quyết nghĩ rằng ông ta rất từ tâm và độ lượng. Nếu bạn chỉ để ý đến những phẩm chất tốt đẹp nơi một ai đó thôi, thì họ sẽ cư xử với bạn bằng những phẩm chất tốt đẹp, dễ thương ấy. Dù đối với những người khác, họ tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Tôi có thể kể một câu chuyện minh chứng cho kết quả của thái độ ứng xử này như sau. Một hôm, có một chàng thanh niên đến hỏi tôi cách xử sự ra sao khi hiện giờ anh đang chơi piano cho một câu lạc bộ của một người chủ vẫn được mọi người gọi sau lưng với cái tên Thần Chết, vì ông này nổi tiếng là vô tâm và keo kiệt. Tôi trả lời, trong mỗi con người đều có những phẩm chất tốt đẹp. Việc mọi người có thái độ gì đối với ông chủ của anh không quan trọng và cũng không liên quan đến anh. Quan trọng nhất vẫn là những suy nghĩ của anh về ông chủ của mình. Anh không cần bắt mình phải suy nghĩ như người khác. Hãy tỏ ra thân thiện và yêu mến ông ấy như anh không hề biết về những tính xấu của ông ta. Chỉ bằng cách thực hiện điều ấy, anh bắt đầu cảm nhận được sự thân tình đặc biệt của ông chủ dành cho mình. Không những vậy, anh còn thường được thưởng rất hậu và còn được thuê chơi cho những câu lạc bộ khác của ông. Có thể bạn rơi vào trường hợp, mặc dù yêu thích công việc đang làm, nhưng bạn cảm thấy mình chưa được trả lương xứng đáng. Hãy vui vẻ với những gì nhận được. Tiếp tục làm việc tích cực với tận tâm với công ty. Đó là cách để nâng giá trị của bạn lên cho mọi người cùng thấy. Nó như một sự xác tín rằng bạn là một tài sản quý báu của công ty và chủ công ty cần giữ bạn lại bằng cách chia sẻ lợi tức với bạn. Khi đó, bạn đã sẵn sàng để được nhấc ra khỏi vị trí hiện tại và bước vào một vị trí mới, cao hơn và tốt hơn vị trí cũ. Ý thức của bạn đã đưa bạn đến vị trí hiện tại, và nó sẽ còn tiếp tục giữ bạn tại vị trí ấy hay sẽ nâng bạn lên một vị trí mới cao hơn là tùy thuộc vào chính bạn. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi có đủ khả năng và tài trí làm những việc phù hợp với năng lực của mình. Tôi sẽ được nhiều người tìm kiếm và tôi tự do chọn lựa công việc mình làm. Tôi hiểu được giá trị thật của bản thân và nhận được những gì xứng đáng. Công việc vừa là niềm vui, vừa là tình yêu, đồng vọng. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.